Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay ngày 7 tháng 12 năm 2014, tại Thiền Viện Vạn Hạnh, chúng tôi tỳ kheo Thích Tâm Đức xin chia sẻ với quý Phật tử một pháp thoại có tựa đề là Khổ và Hết Khổ. Cái mục đích mà chúng tôi đưa ra chia sẻ với quý vị ngày hôm nay nhé, để nhằm nói lên rằng chúng ta sống trong cuộc đời mình phải có một cái mục đích. Tất nhiên cái mục đích sống ở trong cuộc đời là cái gì? Thì theo tinh thần Phật giáo, chúng ta sống trong cuộc đời phải có một cái mục đích, mục tiêu. Đó là hạnh phúc an lạc lâu dài. Và cái thuật ngữ nói lên cái trạng thái an lạc hạnh phúc lâu dài đây, đó chính là Niết Bàn vào thời kỳ là Đức Phật. Và thời gian gần đây thì người ta có một cái từ tương tự, đó là Cực Lạc hay là thế giới phương Tây của Đức Phật A Di Đà. Thì cái mục tiêu mình sống trong cuộc đời là an lạc hay là Niết Bàn. Thì cái mục đích này cũng để nói lên là chúng ta sở dĩ sống trong cuộc đời này là khổ. Khổ này do ai? Khổ này là do chính bản thân mình tạo ra. Và theo tinh thần Phật giáo thì chính con người là nguyên nhân tạo hay là làm cho cuộc đời mình khổ đau, thì cũng chính con người chứ không ai khác. Cũng chính con người, cũng chính là từ thân mỗi người chúng ta là cái yếu tố quyết định để mà chúng ta chuyển hóa cái cuộc đời từ khổ đau thành là hết khổ. Đương nhiên trong những lời dạy của Phật giáo, chúng ta có những cái lời dạy là cầu nguyện. Cầu nguyện là cái tha lực ở bên ngoài, chẳng hạn như cầu nguyện cái sức mạnh của Đức Phật A Di Đà để gia hộ mình sau khi chết về được cảnh giới phương Tây Cực Lạc hay là tịnh độ là của Ngài. Thì chúng ta biết rằng cái thế giới phương Tây Cực Lạc mà được sự gia hộ cứu độ của Đức Phật A Di Đà đã vững được cái tinh thần tín ngưỡng hay là niềm tin của các tín đồ là Phật giáo. Nhưng mà đằng sau những cái lời dạy có vẻ tín ngưỡng đó, có vẻ tha lực đó, thì chúng ta thấy rằng phân tích kỹ những lời dạy trong kinh A Di Đà, chúng ta thấy rằng nó cũng phải dựa trên cái nền tảng là tự lực. Tự lực chỉ có mình là quyết định. Thì cái chủ đề hôm nay khổ và hết khổ, thì ở đây chúng tôi cũng là dựa trên cái bài kinh đầu tiên mà Đức Phật sau khi chứng ngộ giảng cho năm anh em Kiều Trần Như, hay là bàn tu của Đức Phật trước đó tại là Vườn Nai, bây giờ là ở cái vùng Varanasi ở bên là Ấn Độ. Thì trong cái bài giảng đầu tiên này, Đức Phật chỉ ra cho chúng ta là bốn cái sự thật có mặt trên cái cuộc đời này. Sự thật thứ nhất là khổ. Sự thật thứ hai là nguyên nhân của khổ. Sự thật thứ ba là hết khổ. Và sự thật thứ tư là con đường hay là cái phương pháp giúp cho mình đạt đến cái mục tiêu là hết khổ. Đây là một cái bài kinh mà phải nói rất là cơ bản cho tất cả những cái truyền thống của Phật giáo là về sau. Chẳng hạn như Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo các bộ phái, hay là Phật giáo Đại là Đại Thừa. Và Đức Phật khi mà sau khi chứng ngộ trong khoảng 45 năm thuyết giảng cho hết cuộc đời còn của Ngài, thì gần cuối đời Ngài có tuyên bố: trong suốt 45 năm thuyết giảng, ta chỉ dạy có hai điều là khổ và diệt khổ, hay là hết khổ. Ngài chỉ dạy có hai điều thôi, khổ và hết khổ. Và trong cái bài kinh này chúng ta sẽ thấy rằng khổ là do bản thân mình, do bản thân của mình là tạo ra. Và cũng chính do cái bản thân còn của mình quyết định là sẽ hết khổ. Và điều này có thể thực hiện được trong cái cuộc đời này. Thì cái nội dung đầu tiên là khổ. Nội dung của khổ gồm có cái gì? Thì theo lời dạy ban đầu của Đức Phật, khổ là cái sự thật nó có mặt trên cái cuộc đời này. Nó gồm có: thứ nhất là sinh, lão, bình, tử. Sinh rồi già, rồi bình rồi chết. Đây là một cái sự thật, nó liên quan đến cái gọi là thể, là thể xác, hay là thân, là thân thể. Rồi Đức Phật nói tiếp: cầu bất đắc khổ, cầu không được là khổ. Cái thứ hai, ái biệt ly khổ, cái mà mình thương mến yêu thích thì lại là chia rời. Rồi cái thứ ba, quán tưởng hồi khổ, là cái mà mình không thích thì lại cứ gặp hoài. Tóm lại năm thủ là khổ. Thì chúng ta thấy rằng là ba cái yếu tố: cầu không được là khổ, ái biệt ly khổ, rồi quán tưởng hồi khổ. Thì ba cái này thuộc yếu tố tâm lý hay là tinh thần. Thì chúng ta thấy này, là con người của chúng ta là khi sinh ra, mà mình thấy rằng khi mà sinh ra ai cũng khóc cả, phải không? Không ai cười hết đó. Khi mới sinh ra là tất cả những đứa bé là đều khóc. Vì sao vậy? Vì sự thay đổi là môi trường. Ban đầu là trong bụng mẹ thì ấm, nhưng mà khi lọt lòng ra thì nó thay đổi cái nhiệt độ. Chính cái thay đổi nhiệt độ này nó làm phản ứng, làm cho cái đứa bé là bật ra cái là tiếng khóc. Và chúng ta thấy rằng một đứa bé nó chào đời thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái yếu tố nào tạo nên cái đứa bé là chào đời. Thì chúng ta thấy rằng lẽ dĩ nhiên một đứa bé chào đời là phải có cha và mẹ. Hai yếu tố là tinh cha và huyết mẹ. Nhưng mà chúng ta thấy rằng theo lời Phật dạy thì ngoài hai yếu tố ra nó còn có một cái yếu tố thứ ba, đó là yếu tố gọi là thức. Thức trong thuật ngữ Phật giáo gọi là Patisandhi hay là kiếp sanh thức. Thì cái yếu tố thứ ba này là gì? Cả chúng ta thường nôm na là sau khi mà chết á, mỗi người chúng ta sau khi chết rồi thì thể xác nó tan rã, nhưng mà cái thần thức nó tiếp tục. Và trong Phật giáo chúng ta thường hay gọi là cũng những cái là trái tuần đó, tuần thứ nhất, tuần thứ hai cho đến tuần là thứ bảy. Thì trong những cái buổi mà cũng như vậy á, là nhờ những cái nghi lễ mà làm cho cái linh hồn hay là cái hương linh đó được siêu thoát, là được đi đầu thai sớm. thì cái phần thần thức đó thì nó sẽ, khi mà có đủ duyên, nó sẽ gặp hai yếu tố cha và mẹ kế tiếp, hắn gả vào đó để nó tạo nên một cái bào thai mới nha. Thì tùy theo cái nghiệp lực của mình trong đời sống hiện tại như thế nào đó, mà trong tương lai mình có thể đầu thai lại là làm người. Tất nhiên là cái thần thức của mình gả vào hai yếu tố cha mẹ bất kỳ là nào đó để tạo nên một cái đời sống mới nha. Mình có thể đầu thai là làm người, mình có thể đầu thai lại làm một cái con vật là nào đó, chẳng hạn như con nai rồi con khỉ là vân vân. Thì khi mà sinh ra là rõ ràng rằng có ba yếu tố: yếu tố cha, yếu tố mẹ và yếu tố thần là thần thức. Và chính cái yếu tố thần thức đó là của chúng ta, mà phải đấy không? Cha mẹ chỉ là cái duyên mà thôi. Cha mẹ chỉ là cái cớ, là cái duyên. Nhưng mà cái quyết định đó vẫn là cái thần thức còn của mình. Và tùy theo cái nghiệp của mình trong quá khứ như thế nào, cái nghiệp đó nó sẽ quyết định, hay là nói rõ hơn là chính mình quyết định cái nơi, còn cái nơi đi hay là cái nơi đến nhé. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng là mình sau khi là sinh ra rồi mình đi chỗ này mình đi là chỗ kia, nhiều khi mình không cần hỏi ý kiến là của cha mẹ, mình thích chỗ nào mình đi là chỗ đó. Và bởi vậy cho nên người ta nói rằng cha mẹ là cái có cái duyên để cho mình là ra đời, còn chính mình là mình mới quyết định. Quyết định là cái nơi mà mình là ra đời. Và bởi vậy cho nên là nhiều người nhiều cái suy nghĩ là không đúng. Họ lỡ sinh ra trong một cái gia đình nghèo, rồi họ cảm thấy thua sụp về là chúng bạn, và họ cảm thấy than thân là trách phận, rồi họ trách luôn cả là bố mẹ. Tại sao là bố mẹ nghèo để còn để cho tôi là phải khổ vậy, để thua sụp là bạn bè, không bằng là bạn bè. Nhưng mà những cái lời than trách đó không phải là không đúng, mà chính do cái nghiệp quả là của bản thân là con người đó, họ chọn lừa cái nơi là cái nơi đến. Và đại nhiên cái chọn lừa đó là do vô minh là chi phối, do cái nghiệp quả là quyết định. Lẽ dĩ nhiên là không ai thích chọn bố cái chỗ ngang hết, nhưng mà cái nghiệp nó đưa đẩy cái nghiệp đó do mình tạo ra trong quá khứ, tại vì mình gieo những cái nhân xấu ác, cho nên những cái nhân xấu ác đó nó quyết định cái nơi đi là đầu thai đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng sinh là khổ. Và rồi sau đó tiếp tục là đứa bé là nó lớn lên rồi là nó sẽ già rồi chúng ta sẽ thấy rằng cơ thể nó sẽ là không còn như còn trẻ nữa, nó bắt đầu là rời rạc và nó tạo ra bệnh tật, rồi sau đó là chết. Thì chúng ta thấy rằng cả một cái quá trình này là gì? Sinh rồi diệt, phải không? Sinh rồi là diệt. Hãy nói một cách khác nữa, đấy chính là vô thường, thấy là thay đổi. Mà quý vị thấy không? Nó thay đổi. Nó có sinh, rồi già, rồi sau đó là chết. Sinh rồi chết, rồi sau nữa là chết, rồi là sẽ sinh. Và cả cái tiến trình này là tiến trình thay đổi mà trong thuật ngữ Phật giáo gọi là vô thường. Vô thường là nó thay đổi, không bao giờ đứng, không bao giờ là đứng yên. Và chính cái này là chúng ta sẽ thấy rằng là nó khổ, phải không? mình thấy rằng cả cái quá trình này là mình thấy là khổ. Và cái khổ này nói cho sâu xa hơn, đó chính là vô thường. Chính là vô thường cho nên gọi là khổ. Và rồi thì chúng ta thấy rằng là về mặt tâm lý, về mặt tâm lý chúng ta cũng sẽ thấy cái sự là vô thường hẳn chi phối, hẳn nằm ở đằng sau á, nó nằm đằng sau những cái hiện tượng là tâm lý. Bây giờ hiện tượng tâm lý thứ nhất là cầu không được là khổ. Mình thấy rằng là khi mình cầu mong là một cái gì đó, và chúng ta thấy rằng là cái mà cầu mong đó là nó không là như ý, nó không là như ý, thì nó làm cho con người mình là không toàn nguyện, không thỏa mãn, không như ý, thì cái này là khổ, vì nó có sự đổi thay, nó nằm tiềm ẩn ở đằng sau cái sự là mong muốn đó. Chẳng hạn như là bắt đầu mình mong rằng mình sẽ sở hữu được một cái vật gì đó, nhưng mà rồi thì cái sự vô thường là thay đổi, hoặc là tại mình hoặc là tại cái đối tượng kia, nó thay đổi. Chẳng hạn như là mình muốn mua cái viên kim cương đó, mình dự kiến mua cái viên là kim cương đó, nhưng mà không ngờ mình lại đêm hôm trước khi mà ý định mua đó, mình lại bị mất trộm, không đủ tiền để mua. Như vậy là chính cái sự đổi thay hay là vô thường hẳn nằm đằng sau cái sự là cầu không được đó. Tương tự như vậy, chúng ta thấy rằng ái biệt ly khổ, cái mà mình thích, mình mến, và bây giờ là chia cắt. Người mẹ mình thương, người chồng mình kính yêu, vân vân đó. Nhưng rồi vô thường là thay đổi, có thể là tai nạn, có thể là bệnh tật, và thế rồi người đó là ra đi. Thì chính cái vô là vô thường, là cái đổi thay hẳn nằm đằng sau, hẳn làm chia cắt đi là cái vật hoặc là người mà mình là thương yêu. Rồi tương tự vậy, nó có một cái yếu tố là thứ ba, oán tẳng là hồi khổ. Là tất nhiên người là con người mình không thích, nhưng mà cứ tìm cách là tiếp cận là với mình đó. Thì chúng ta thấy rằng là mình không thích, nhưng mà đối tượng đó cứ nhắm đến. Như vậy là chúng ta thấy rằng nó có một cái không, còn không thỏa mãn. Và chính những cái yếu tố là tâm lý này, là Đức Phật nói tóm lại năm thủ ẩn là khổ. Chúng ta biết rằng là năm thủ là nắm giữ, quận là nhóm họp. Khi mà Đức Phật tổng kết rằng là những cái yếu tố vật lý, những cái yếu tố tâm lý, rồi Ngài tổng kết lại, tóm lại năm thủ ẩn là khổ. Thì năm thủ ẩn đây là gì? Thứ nhất là sắc, thứ hai là thọ cảm giác, thứ ba là tưởng, là cái nhớ, là nhớ lại. Rồi cái thứ tư là hành, hành đây là tác ý, là suy nghĩ. Và thứ năm là thức, là nhận biết. Thì những năm cái yếu tố này mà chúng ta thường biết đó là gì? Thể xác và tinh thần chỉ cho con người, của còn của là chúng ta. Ở ngoài đời thì người ta phân chia cái con người mỗi người chúng ta ra làm hai phần, đó là thể xác và tinh thần. Thì Đức Phật phân chia cái yếu tố tinh thần ra làm bốn phần. Khi Đức Phật nói rằng tóm lại năm thủ uẩn là khổ, thì chúng ta thấy rằng cái yếu tố nhóm họp thứ nhất là thể xác. Thể xác này gọi là sắc uẩn. Uẩn đây có nghĩa là duyên lại, kết hợp lại. Thì chúng ta thấy rằng cái thể xác của chúng ta đây là nó có phải là do nhiều yếu tố là hợp lại không? Chẳng hạn như cái con người của chúng ta đây là do tim này, do phổi này, do gan này, do thần này, vân vân, kết hợp lại tạo nên cái thể xác. Sự mà kết hợp lại đó gọi là uẩn. Uẩn là sự nhóm họp lại, duyên lại, hay còn gọi là duyên sinh. Rồi sau đó chúng ta sẽ thấy rằng có bốn yếu tố thuộc về tinh thần hay là tâm lý, đó là cảm giác, rồi đến là gì, rồi đến là tưởng, rồi đến hành, rồi đến thức. Thì chúng ta thấy rằng là cái cảm xúc, chúng ta thấy rằng mỗi cái là cảm xúc, mỗi cái suy nghĩ, mỗi cái nhớ lại hay mỗi cái nhận biết thuộc tinh thần á, là nó cũng là tập hợp, nó cũng là duyên lại. Chúng ta thấy rằng là ví dụ như chúng ta vui, khi mà nói vui như vậy là hẳn đã kết hợp lại rồi. Vì vui như vậy là gì? Là hẳn phải chẳng hạn như do con mắt hẳn thấy một cái vật gì đó hẳn thích, và như vậy tạo ra niềm vui. Như vậy là niềm vui này là do cái con mắt hẳn duyên với một cái đối tượng là nào đó, chẳng hạn như một cái viên kim cương hay là một cái con người đẹp, mà vân vân. Con mắt hẳn duyên với đối tượng và nó tạo ra một cái cảm xúc. Cái cảm xúc đó gọi là thọ. Và như vậy thọ này là hẳn cũng phải là mang tính chất là duyên sinh, phải không? Hẳn mới nó kết hợp lại. Thì tương tự về những yếu tố còn lại là khi chúng ta nhớ lại là một cái tưởng là nhớ lại. Khi mà nhớ lại như vậy là cái chuyện hẳn đã xảy ra trong quá khứ, mình đã từng gặp rồi và bây giờ mình nhớ lại. Và trong quá khứ mình đã gặp như vậy hẳn cũng do duyên, mà do duyên sinh, và bây giờ nó là mình nhớ lại. Và rồi thì chúng ta thấy cái suy nghĩ là cũng là tương tự vậy. Tại sao chúng ta suy nghĩ được? Là tại vì trước đó chúng ta đã từng gặp cái đó rồi, chúng ta đã nghe cái đó rồi, bây giờ chúng ta suy là suy luận. Cho nên rằng là cái hành hay là cái suy nghĩ nó cũng là tập hợp lại, nó cũng là duyên sinh. Và rồi thì cái thức đây là sự nhận biết. Khi chúng ta nhận biết là một cái gì đó thì cái sự nhận biết này là nó là do mình nhớ lại, mình đã từng gặp rồi, cho nên bây giờ mình nhận lại là mình biết, đó là cái sự tập hợp. Như vậy là mình thấy rằng Đức Phật nói là tóm lại năm thủ uẩn là khổ. Thì như vậy mà mình thấy rằng là thể xác nó cũng là tập hợp lại, nó cũng là duyên sinh. Và rồi thì về phần tâm lý á, thì nó cũng là tập hợp lại, hắn nhóm họp lại, hắn duyên lại các yếu tố với nhau. Và chúng ta thấy rằng là năm cái yếu tố đó khi mà nó duyên lại á, thì nó chịu một cái luật là chi phối, đó là sự vô thường, sự đổi thay. Khi mà chúng ta phân tích sinh lão bệnh tử là khổ, là do vô thường. Rồi khi mà chúng ta phân tích ba cái yếu tố tâm lý nữa thì nó cũng do cái là vô thường. Thì khi mà cái con người mình dù thân thể hay là tinh thần tâm lý thì cái này khổ, và ẩn ở đằng sau là cái mà khổ bất mãn không như ý, đó là cái vô, là cái vô thường. Và rồi cái vô thường đó là mình thấy rằng là nó mang tính chất nữa, gọi là vô, là vô ngã, là mình không làm chủ được, mình không làm chủ được. Mà chẳng hạn như là bây giờ là mình già, mình nói rằng gì là đừng có già nữa, nhưng mà nó cứ vẫn là nó cứ vẫn già. Mình nói thôi đừng chết cho tôi sống mãi, nhưng mà không được, rồi nó cứ vẫn chết. Về yếu tố tâm lý là cũng tương tự vậy. Mình nói là cho tôi mua được cái viên kim cương, nhưng mà rồi mình không sở hữu được. Mình không sở hữu được, giả sử cho mình mua được đi, nhưng mà rồi mình sống đến 100 tuổi, hơn 100 tuổi rồi mình sẽ chết, mình cũng không sở hữu được là cái viên, là kim cương đó. Và cho nên là cái khổ của trong đạo Phật á, là quý vị biết đó chính là sự vô thường. Chính cái vô thường đó là khổ, và chính cái vô thường đó là mình không làm chủ được. Đây là ba cái đặc điểm, đây là ba cái đặc điểm của con người và cũng như của là vũ trụ. Tóm lại năm thuộc là khổ, tóm lại là cái con người thân thể cũng như là tâm lý là khổ, là tại vì nó là vô thường, đổi là đổi thay, và tại vì mình không làm chủ được, thấy không? Cho nên rằng đây là cái khổ này là do vô thường, và cái khổ này do là vô ngã, vì mình không làm chủ được, cho nên là cái khổ. Và mình thấy là cái khổ này á, là do là do mình có mặt ở trên cái cuộc đời, do mình có mặt ở trên cái cuộc đời này. Vì mình sinh ra ở cuộc đời này là do mình muốn là như vậy. Và tự động khi sinh ra rồi thì từ nhỏ cho đến khi mà mình lìa cuộc đời này, chúng ta thấy cả một cái quá trình khổ, là khổ đau, phiền não không như ý. Và dù cho chúng ta là có được những cái niềm vui nho nhỏ nào đó, như được tiền, là được bạc, được địa vị vân vân, nhưng mà đằng sau cái niềm vui đó nó đã ẩn chứa là cái đau khổ rồi. Vì sao? Vì sẽ đổi thay. Chúng ta giàu đó, có tiền đó, nhưng rồi tiền bạc là sẽ đổi thay. Rồi chúng ta có địa vị đó, chúng ta vui đó, nhưng mà rồi do đổi thay, rồi chúng ta sẽ khổ. Và người ta những cái nhà triết gia thì người ta nói rằng có thân thì khổ. Những vị triết gia là Đông phương, họ có một cái quan niệm, họ nói rằng là có thân thì là thì khổ, nhưng mà họ nói tiếp có khổ rồi thì mới nên thân là mới nên người. Thì Đức Phật chỉ cho chúng ta là cái thân của con người mình là khổ, khổ về mặt thể xác và khổ về mặt là tinh thần. Và cái khổ này là nó nằm đằng sau, đó là do cái vô thường chí là chi phối. Và cái vô thường thay đổi này nó không có lệ thuộc vào ý chí là của con người. Đây là một cái quy luật là khách quan. Dù mình có sinh ra hay không sinh ra thì cái quy luật đó vẫn là hiện hữu, và nó chi phối tất cả con người và và vũ trụ. Và chúng ta thấy rằng cái khổ trong nhà Phật là cái chỗ đó. Chứ không phải rằng là cái khổ ăn còn khổ mặc. Chúng ta biết rằng cái mà nghèo hay là giàu thì đối với Phật giáo chuyện đó không phải là quyết định lắm. Mặc dù là chúng ta biết rằng là Đức Phật là dạy đạo đức, Đức Phật dạy về vấn đề chuyển hóa là cái tâm là chủ yếu. Nhưng mà bên cạnh đó thì Ngài cũng có thỉnh thoảng đề cập đến vấn đề là kinh tế. Chẳng hạn như Ngài nói rằng mà nghèo đói á thì là gì? Nghèo đói á thì nó là đồng phạm với là tội ác. Nghèo đói á thì hẳn là hẳn đồng phạm với là tội ác, là với là bất thiện. Nhưng mà Ngài là chủ trương là con người Phật tử đối vậy là phải là làm ăn, làm ăn trong cái nghề là lương thiện để mà có được những cái là lợi nhuận là kinh tế. Nhưng mà cái quyết định vẫn là cái mục tiêu là vẫn là cái vấn đề là sống, là đạt đến cái đời sống là tinh thần. Cho nên là trong cái khổ là đầu tiên nó có mặt ở trên cái cuộc đời là mang một cái ý nghĩa là triết lý là sâu xa, đó chính rằng là cái quy luật, chính cái quy luật là khách quan, cái vô thường đó nó làm cho chúng ta khổ. Rồi và cái sự thật thứ hai đó là cái nguyên nhân còn của khổ. Thì Đức Phật dạy rằng cái nguyên nhân của khổ đau đó chính là tham, là tham ái. Chính là tham, là tham ái là cái nguyên nhân mà nó dẫn đến là khổ đau. Chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta là sinh ra cuộc đời, phải không? Vì có sinh cho nên mới có, mà mới có khổ. Mà chúng ta thấy là có sinh á, đây là một cái kết quả của cái tham, của cái tham ái, thấy không? Khi mình chào đời là rõ ràng là có yếu tố cha và yếu tố mẹ. Và không những vậy là tại vì mình thích nữa, vì mình muốn là tiếp tục là cái cuộc sống, là trong cái kiếp là kế tiếp. Vì còn vì mình thấy rằng là người ta thường nói con người ai cũng là tham sống và sợ chết. Chính cái tham sống đó hẳn tiềm ẩn trong mỗi người là chúng ta. Cho nên sau khi mà chúng ta nhắm mắt rồi thì ai cũng muốn là sống, mà là sống tiếp, phải không? Đó. Cho nên rằng chính cái tham ái là cái nguyên nhân mà nó đưa tới là sự sinh. Và từ sinh đó mà nó mới là nó mới có những cái khổ đau trong cái cuộc sống là sau đó. Thì trong cái tham ái á, mà Đức Phật nói phân tích ra chúng ta thấy nó có ba phần. Một cái tham ái trong cảnh là dục giới, một cái tham ái trong cảnh là sắc giới, và một cái tham ái, một cái loại tham ái trong cảnh là vô sắc giới. Thì cái tham ái thứ nhất, loài tham ái thứ nhất là tham ái trong cảnh là dục giới này, trong cái cảnh mà con người là của chúng ta ở đây. Thì trong con người của chúng ta ở đây thì nó có 5 cái loài là tham ái. Tham ái thứ nhất là sắc đẹp. Tham ái thứ hai á, là tiền bạc. Tham ái thứ ba là danh vọng địa, là địa vị. Tham ái thứ tư là gì? Là ăn uống. Và tham ái thứ năm đó là phương tiện của đời sống. Thì trong cái cõi dục giới đấy á, bao gồm con người và động vật á, thì chúng ta thấy rằng con người mình bị năm cái tham ái này. Chính cái tham ái hay là cái ham muốn hay là cái ái luyến á, đây là cái nguyên nhân làm cho con người mình khổ, còn khổ đau. Và trong tất cả những cái loại là tham ái đó tham mãi tiền này, tham mãi tình này, tham mãi địa vị này, tham mãi ăn uống này, tham mãi phương tiện là đời sống, thì chúng ta thấy cái tham mãi về tình là đặc biệt. Đây là một cái loại tham mãi mà mình có thể nói rằng nó chi phối, nó chi phối rất nhiều là đến cái cuộc sống của con người mình trong hiện tại cũng như trong là trong là tương lai. Mình thấy rằng là những cái tình cảm á, là chúng ta cần phải là lưu ý là đặc biệt. Cái tình cảm là giữa nam nữ, chúng ta thấy rằng đây là một cái loại tham ái rất là đặc biệt. Và những cái tham ái này nó làm cho con người là khổ đau trong tất cả những cái loại là tham ái, như mà vừa kể, tham ái tình, tham ái tiền, tham ái địa vị, tham ái ăn uống, tham ái phương tiện ở đời sống, thì cái tham ái về tình là đặc biệt là quan trọng. Và chính ngay trong chỗ hàng tu sĩ là Phật giáo thì cũng có nói, may là trong cuộc đời chỉ có một cái loại tham ái về tình này, chứ nếu như có một loại tham ái tương tự thứ hai như về tình nữa thì không ai có thể là tu được hết. Cái này là để nói lên cái sức mạnh của cái, còn của cái là tình cảm. Mà quý vị thấy rằng chính cái tham ái là về tình này mà làm cho con người sinh ra ở trên cái cuộc đời này, và từ đó làm cho con người khổ, còn khổ đau. Và vì quý vị biết rằng chính cái tham ái về tình cảm này á, nó tạo ra cái gì? Chúng ta biết rằng trong cái 12 cái duyên sinh thì chúng ta thấy rằng những cái ái này nó tạo ra chấp thủ hay là nắm giữ. Ái đưa đến thủ, rồi đưa đến ái thủ hữu. Thì quý vị biết rằng khi mà nó dẫn đến cái chuyện mà tham ái này á, thì nó sẽ làm cho con người muốn sở hữu đó, mà muốn sở hữu đó. Và cái nguy hiểm là chính là cái chỗ này, vì muốn sở hữu cho nên chúng ta thấy những cái bi kịch là xảy ra trong xã hội. Và chúng ta thấy rằng trong những thời gian gần đây báo chí đưa tin là rất là nhiều, là người mà mình thương đó, nhưng mà sau đó một thời gian vì lý do này là lý do khác không thương được, vậy mà nợ tay và sát hại là bằng nhiều cái là thủ đoạn rất là thương tâm. Thì chính rằng là cái ái này hắn tạo ra cái nguy hiểm là thù, hay là cái sự vị là vị kỷ, hay là nắm giữ muốn sở hữu riêng thôi đó. Thì cái nguy hiểm của cái tham ái trong cái vấn đề tình cảm là nguy hiểm là ở chỗ đó. Mà cho nên rằng là có một cái câu thiền ngữ cũng là rất hay. Còn quý vị gần đây quý vị có biết được là 66 câu là thiền ngữ đó. 66 câu là thiền ngữ. Thì trong đó là những cái câu nói trích ra hay là những cái ý tưởng ở trong kinh điển là Phật giáo, và cái tác giả đã đúc kết nên thành những cái câu nói tựa như là danh ngôn vậy á, ngắn mà rất là hay. Và chúng tôi thấy hay cho nên trong cái trang web của chúng tôi có đưa lên cái này, còn có tải lên cái bài là 66 câu là thiền ngữ, trong đó có những cái câu nói mà rất là hay, quý vị có thể là đọc trong cái này để mình ứng dụng trong cuộc sống. Thì nói đến cái chuyện tham ái nguyên nhân của cái khổ đau á, thì có một cái câu nói nằm trong thiền ngữ này chúng ta thấy rất là ý nghĩa. Tình yêu nếu như mà có thì không nên là dính mắc. Tình yêu mà nếu như có thì không nên dính là dính mắt, vì sự chia ly là chuyện tất nhiên. Mà chia ly là chuyện tất nhiên. À, chúng có thể rằng là kể có người mình á, như là đã nói thương nhau lắm thì cạnh nhau đau. Bây giờ ngay cả một cái con người, một cái quan hệ là nam nữ, cho đến khi tóc bạc là răng long đi, thì chúng ta thấy rằng rồi sau đó rồi gì cũng sẽ chia tay. Đây là mình nói là một cái mối tình, một cái mối tình cảm là bền chặt đó, mà suốt đời đó, nhưng mà rồi cuối cùng rồi cũng phải là chia tay. Và quý vị biết cái tình cảm là nó để lại một cái hệ lụy mà rất là đau khổ. Ai có yêu rồi là mới biết là để lại một cái hệ lụy rất là đau khổ. Và chúng tôi đã được biết là có nhiều cụ già nhé, sống với nhau rất là hạnh phúc, đến là 70-80 tuổi hoặc là nhiều hơn. Thế rồi một cụ là ra đi sớm, thấy không? Một cụ ra đi sớm rồi thì cái cụ còn lại á, thường thường là ra đi không lâu là sau đó. Là vì sao vậy? Vì khi mà một cụ ra đi sớm thì cụ còn lại rất là đau khổ. Và chính cái đau khổ này, về mặt tâm lý này, không thỏa mãn này, đã làm cho bản thân của cụ còn lại là trở nên cũng gần đất xa, gần đất là xa trời. Và trong cái câu nói này là gì? Tình yêu nếu như có thì không nên dính là dính lắm, vì sự chia tay là tất nhiên. Đấy nè, đây là mình nói một cái mối tình là nghĩa trọn đời đó. Chưa nói rằng là rất nhiều trong thời đại là ngày nay, những cái cuộc chia tay rất là sớm, cho những cái cặp là nam nữ trong cái phương diện tình cảm. Như vậy là chúng ta biết rằng chính cái tham ái là nguyên nhân đưa tới khổ đau trong cảnh là dục giới. Và cái tham ái này chúng ta sẽ thấy rằng nó tệ nhì hơn. Nếu như trong đời sống thế gian, dục giới là nó là như chúng ta được biết, thì trong đời sống tu tập là cũng thế, nó cũng có cái tham ái, nhưng mà nó tệ nhì hơn. Đó là tham ái cho cảnh giới gọi là sắc giới. Mà sắc giới là gì? Sắc giới là chỉ cho một cái thế giới, trong đó những cái người là hành thiền, là Phật giáo, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Thì trong Phật giáo có 4 cái loại là thiền định đó, và tương ứng với 4 cái loại thiền định đó thì tâm của những cái người đó ứng vào những cái cảnh giới của chư thiên. Chư thiên là sắc giới của sơ thiền, chư thiên sắc giới của nhị thiền, chư thiên của sắc giới tam thiền, chư thiên của là cảnh giới là tứ thiền. Tương ứng với tâm của những cái vị hành thiền đó, nó có những cảnh giới của chư thiên gọi là sắc giới. Thì trong cái cảnh giới sắc giới đó, nó cũng có cái tham. Có những cái người tu là tu thiền, khi họ được sơ thiền là họ bám chặt là vào cái đó, họ không lên nhị thiền. Tương tự vậy, nhị thiền, tam thiền là tứ thiền, những cái người đó họ bám vào, họ trù vào, và họ không muốn buông, họ không muốn là buông xả. Thì đấy cũng là một cái loài tham, là tham ái. Tham ái có nghĩa là dính mắc nha. Đó. Và khi mà dính mắc như vậy thì nó đổi lại là không có được giải, là giải thoát. Đó là cái tham ái mà nó cũng sẽ đưa tới là khổ đau. Và chúng ta biết rằng những cái cảnh giới là chư thiên, mặc dầu là cái sắc đẹp, mặc dầu tuổi thọ là hơn loài người, nhưng mà rồi sau khi mà hết cái phước báo rồi thì cũng đọa xuống là cái cảnh giới là ở phía dưới, nghĩa là cũng vẫn sẽ chịu khổ, còn khổ đau. Tương tự như vậy là cả cái cảnh trời hay là chư thiên là vô sắc giới. Đó là gì? Đó là những cái loài thiền định hư không vô và vô biên sự, rồi thức vô biên sự, vô sở hữu sự và phi tưởng phi phi tưởng là định sự, là bốn cái loại thiền định. Bốn cái loại thiền định này là vì cái chủ đề của họ là về là vô sắc, cho nên gọi là vô sắc giới. Và mặc dù họ đạt được những cái loại thiền định đó, nhưng mà họ cũng có cái lòng tham. Họ tham vào cái trạng thái là thiền định đó, họ có muốn là buông xả. Và chính cái dính mắc này cũng được gọi là tham, là tham ái. Như vậy về cái loại sự thật thứ hai là nguyên nhân của khổ đau, là chúng ta thấy là có ba cái loại là tham ái đó. Tham ái về dục giới, tham ái về sắc giới và tham ái về là vô sắc giới. Và rồi thì qua một cái là sự thật là thứ ba, đó là diệt đế. Diệt đế tất nhiên là cái nguyên nhân đưa tới khổ đau đã chấm dứt. Đây là cái sự thật là thứ ba. Chúng ta biết rằng nguyên nhân của khổ đau chính là tham ái. Thì cái sự thật thứ ba đó là gì? Tham ái đã được đoạn trừ. Tất nhiên tham ái là không còn nữa. Khi tham ái ở dục giới hết, khi tham ái ở sắc giới không còn, khi tham ái ở vô sắc giới là đoạn trừ, thì cái người đó sẽ đạt đến cảnh giới gọi là niết bàn. Nghĩa là không còn là phiền não, là khổ đau nữa. Thì cái trạng thái thứ ba này, như chúng ta biết đó là trạng thái mà Đức Phật Thích Ca có thể nói là cái người đầu tiên sau khi hành thiền 49 ngày đêm, và đến cuối cùng thì Ngài đã chứng ngộ và giải thoát, và chứng đạt được cái cảnh giới thứ ba này gọi là niết bàn. Mà trong đó mọi cái chủng tử của cái tham ái đã được là đoạn trừ. Chúng ta còn biết là trong những cái bức tranh ở trong các chùa, mình thấy có cái bức tranh mà Đức Phật Thích Ca là ngồi thiền, và thế rồi là trước mặt có cả cái vụ nữ là múa đó, mà múa men đó. Thì đó là chỉ cho cái hoàn cảnh của những là ma quân, hoặc là ma nữ, là ma vua, là ma vương đó. Thì đây là những cái biểu tượng chỉ cho cái tham, còn cái tham ái, nghĩa là ngay trước khi chứng ngộ đó thì những cái tham ái đó nó hiện ra, những cái tham ái thô cũng như tế là nó hiện ra, nhưng mà tất cả những cái tham ái đó đã được là đoạn trừ. Trong đó chúng ta thấy rằng tất cả những cái ma quân là ma vương đó, thì sau khi Đức Phật phóng luồng hào quang ra thì tất cả những ma quân là ma vương đó là biến mất. Đấy là biểu tượng để nói lên rằng Đức Phật trước khi chứng ngộ, Ngài đã đoạn tận cái nguyên nhân đưa đến là khổ đau, đó chính là tham ái, tất cả các loài là tham ái. Và rồi một cái sự thật là cuối cùng, đó là cái con đường đưa đến là diệt khổ, hay là cái con đường đưa đến là niết bàn. Đây là Bát và Bát Thánh Đạo. Thì đây là để mà có được cái là trạng thái niết bàn đó, thì cái người hành giả là phải có tu tập hay là thực hiện 8 cái yếu tố là sau đây. Thứ nhất là chánh kiến, thứ hai là chánh tư duy, thứ ba là chánh ngữ, rồi kế tiếp là chánh nghiệp, chánh màn, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì cái yếu tố đầu tiên là chánh kiến. Chánh kiến là phải có một cái nhìn là đúng đắn, một cái quan điểm là đúng đắn. Thì cái quan điểm đúng đắn đó là gì? Thì cái quan điểm đúng đắn đó là phải thấy cho được là con người và vũ trụ cái bản chất của chúng là vô thường, khổ mà vô ngã. Cái chánh kiến cả chánh kiến là tất nhiên là một cái nhận thức thấy được cái bản chất của con người và vũ trụ là gì, là vô thường, là khổ, là vô ngã. Thế nào? Đó. Cái này gọi là chánh, là chánh kiến. Khi mà mình thấy được là tất cả sự vật và hiện tượng là đổi thay, là khổ, là vô ngã, thì tự nhiên mình sẽ buông, nó sẽ buông xả. À. Bây giờ mình thấy là một cái con người đẹp, một cái sự vật đẹp, à, nhưng mà mình thấy ồ, rồi nó cũng sẽ đổi thay. Nó không đổi thay thì mình cũng sẽ đổi thay, mình sẽ già yếu rồi mình sẽ chết, à, hoặc là nó sẽ mất, à, vân vân. Thì khi mình thấy được cái bản chất vô thường đó, à, thì mình sẽ không còn là tham ái nữa, mình sẽ buông, mình sẽ là buông xả. Cho nên cái chánh kiến là gì? Chánh kiến là thấy được cái bản chất của con người và vũ trụ là vô thường, khổ vô, là vô ngã. Sau khi có được cái quan điểm đó rồi thì đến cái yếu tố thứ hai là chánh tư duy. Chánh tư duy là suy nghĩ là đúng đắn. Thì suy nghĩ như thế nào là đúng đắn? Nghĩa là sau khi có cái quan điểm thấy được là bản chất của thế giới vô thường, khổ vô ngã rồi thì người đó sẽ không tham. À, người đó sẽ không sân, và người đó sẽ không có hại bất kỳ ai hoặc bất kỳ một cái sinh vật nào trên cái cuộc đời này. Như vậy là chánh tư duy là tất nhiên là không tham, không sân và không có hại, à, không có hại bất kỳ ai, thì đây gọi là chánh tư duy. Và thế rồi là chánh kiến, chánh tư duy, rồi chánh ngữ. À, chánh ngữ là cái lời nói là đúng đắn. Thì cái lời nói là đúng đắn đó là gì? Vì mình không tham, vì mình không sân, cho nên cái lời nói của mình là chân thật, không có giả dối. Và rồi mình không có nói lời ác độc, mình không nói hai lưỡi, đi nói xấu người này, à, đi tới người này nói xấu người kia, đi tới người kia nói xấu là cái người này. Và mình không nói lời là y ngữ, à, để mà mình dụ, à, mê hoặc là người khác. Thì như vậy rồi là chánh ngữ. Thế rồi là một người có cái chánh kiến rồi thì người đó phải có cái chánh nghiệp. Chánh nghiệp đây là những cái hành động, việc làm là đúng đắn. Việc làm mà đúng đắn đó, cơ bản đó chính là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đấy gọi là chánh nghiệp. Rồi kế tiếp nữa là chánh mạng, là một cái đời sống là đúng đắn. Người có một cái chánh kiến rồi thì người đó sẽ gì? Người đó sẽ có một cái công ăn làm việc, làm nuôi sống bản thân một cách lương, là lương thiện, không có là lừa dối. Và trong cái công việc làm ăn của mình thì người đó sẽ tránh những cái công việc mà nó làm mất nhân phẩm, làm mất đi là cái tính người. Đó là không được là mua bán là vũ khí, không được là mua bán là con người, không được mua bán là thuốc độc, không được mua bán rượu, và không được là mua bán vũ là vũ khí. Đó là năm cái thứ nghề mà thời kỳ Đức Phật là Ngài đã cấm. Một cái người mà trong công việc làm ăn thì không nên làm những cái công việc đó. Và chúng ta có thể vận dụng là những cái nghề nghiệp mà không lương thiện đó trong cái cuộc sống là hiện tại. Và chúng ta thấy rằng là pháp luật nhà nước cũng có đề ra những cái hàng cấm, thì chúng ta cũng có thể là bổ sung trong những cái công việc là gọi là những cái nghề nghiệp là đúng đắn. Rồi một cái yếu tố kế tiếp trong bát thánh đạo hay là con đường đưa đến là khổ diệt hay niết bàn, đó chính là chẳng là tinh tấn. Tinh tấn là một cái sự là nỗ lực, là không ngừng. Nỗ lực cái gì? Thì có bốn cái loại là nỗ lực. Nỗ lực là thứ nhất là những cái ác bất thiện nào mình chưa làm thì bây giờ mình nỗ lực là đừng có làm. Cái thứ hai, những cái ác bất thiện nào mình làm hại mình hoặc làm hại người khác, hoặc làm hại cả hai, mà mình lỡ là đã làm rồi á, thì bây giờ mình nỗ lực đừng có làm nữa. đừng có là tiếp tục cái việc làm ác bất thiện là đó nữa. Rồi một cái tinh tấn là thứ ba, đó là những cái việc thiện nào mà mình là chưa làm, chẳng hạn như mình chưa đi ngai kinh này, rồi mình chưa ngồi thiền này, mình chưa đi làm từ thiền này, mà vân vân. Những cái việc thiền đó mà mình chưa làm thì bây giờ mình phải làm. Thì ở trong này có những ai mà mới đi ngai pháp hay là mới thực tập thiền thì đây là một cái duyên lành, và cũng khuyên quý vị là chúng ta nên là nỗ lực theo cái tinh tấn là thứ ba này nhé. Là mình đã làm rồi thì bây giờ là mình chưa làm thì bây giờ mình làm. Và rồi cái tinh tấn nỗ lực là thứ tư, đó là những cái việc thiền nào mà mình đã làm rồi thì bây giờ mình nỗ lực làm nhiều hơn. Thì đối với những ai mà đã ngồi thiền rồi hoặc nghe pháp rồi thì chúng ta càng thực hiện nhiều hơn. Đây còn gọi là chánh, là tinh tấn. Rồi cái kế tiếp là chánh niệm. Là chánh niệm là sao? Niệm là nhớ nghĩ, mà nói cho đúng ra đó chính là chánh niệm tỉnh, là tỉnh giác. Chánh niệm là tỉnh giác là cụ thể là như thế nào? Đó là hồ trì sáu, là sáu giác quan. Sáu giác quan của con người chúng ta là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Khi sáu giác quan mà nó tiếp xúc với sáu cái đối tượng, chẳng hạn như mắt thấy cái bình hoa thì Đức Phật dạy là đừng nắm tưởng chúng, đừng nắm tưởng là tưởng riêng. Và nếu như có hỷ ưu mà khởi lên, hỷ là thích mà ưu là không thích mà có lợi khởi lên á, thì phải đoạn trừng. Con mắt mà thấy sắc nhé, đừng nắm tưởng chúng, đừng nắm tưởng riêng. Nếu như có hỷ ưu mà khởi lên á, thì phải đoạn trừng. Như vậy gọi là chánh niệm tỉnh, là tỉnh giác. Tương tự như vậy cho cái lỗ tai, cái lỗ mũi, miệng, thân và ý. Như vậy gọi là hồ trì sáu giác quan. Hồ trì sáu giác quan này được gọi là chánh niệm. Rồi không như vậy, rồi là chánh niệm là bao gồm gì nữa? Chánh niệm là bao gồm mình phải là chánh niệm tỉnh giác trong những cái hành vi cử chỉ và phần của mình. Trong khi mình đi, đứng, nằm, ngồi. Đấy nè. Trong khi đi, đứng, nằm, ngồi thì mình phải an trụ trên cái hành vi là cử chỉ còn của mình. Trong khi chân trái bước tới, tâm mình biết chân trái mình đang bước tới. Trong khi mình đang mặc áo thì tâm của mình phải an trụ rằng tâm mình đang mặc áo. Và trong khi mình đang an trụ như vậy, nếu như trong tâm mình khởi lên những cái buồn vui trong cuộc sống thì mình phải đoạn trừ. Đã an trụ trên hành vi cử còn cử chỉ. Và trong tâm mình mà khởi lên những ác bất thiện pháp thì phải đoạn trừ. Như vậy gọi là chánh niệm. Rồi chúng ta có một cái loài chánh niệm là đặc biệt nữa, đó chính là ngồi thiền. Đó. Khi chúng ta ngồi thiền hoặc là chúng ta là đi thiền thì tâm mình phải an trụ trên đối tượng. Chẳng hạn như mình là thiền đi thì mình an trụ tâm trên cái bước chân. Hoặc là khi mình đang ngồi thì mình an trụ tâm vào hơi thở, hoặc là an trụ tâm vào những cái đề tài thiền là thiền quán. Như vậy là gọi là chánh niệm. Và sau đó thì cái yếu tố là sau cùng đó chính là chánh định. Nhờ niệm như vậy mà nó đưa tới là định. Định ở đây chúng ta có thể nói đó là trạng thái nhất tâm. Mình biết rằng là trong thiền Phật giáo nó có bốn cái loại thiền. Thiền thứ nhất là sơ thiền, thiền thứ hai là nhị thiền, thiền thứ ba là tam thiền, và thiền thứ tư là tứ thiền. Thì khi mà mình sơ thiền á, mình có nắm cái đặc điểm đó là tâm tử hỷ lạc và nhất tâm. Nó có năm cái. Tâm tử là sự là chú ý, hỷ là niềm vui, lạc là cái thân thể là nhẹ nhàng, và sự nhất tâm. Khi mà sơ thiền thì cái người hành giả có nắm cái loại là thiền chí đó.
Rồi lên đến nhị thiền thì tâm tự là không còn, vì tâm tự không còn là cần thiết nữa, mà người đó chỉ có hỷ. À, hỷ là cái niềm vui về là về là tinh thần. Rồi lên đến thiền thứ ba thì hỷ là không còn cần thiết nữa, mà lúc đó thân thể là nhẹ nhẹ nhàng của cái người hành thiền thứ ba gọi là lạc. Và lên đến là tứ thiền nữa thì lạc cũng không còn cần thiết nữa, mà tâm của người đó trở nên thuần, là thuần nhất, là thánh khiết, là nhu nhuyễn dễ sử dụng. Thì chính cái thiền thứ tư này gọi là nhất, là nhất tâm. À, và chính thiền thứ tư này được gọi là chánh, là chánh định. À, là cái sự nhất, là cái nhất tâm. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là cái nhất tâm này á, mà khi mà ứng dụng qua bên chỗ kinh Đại Thừa về sau này, chẳng hạn như trong kinh A Di Đà, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái chính cái nhất tâm này là cái nguyên nhân, à, là cái nhân cần thiết để mà Đức Phật A Di Đà đưa về cảnh giới của con của ngài. Vì trong cái câu kinh của A Di Đà chúng ta sẽ thấy rằng ngài có nói là như vậy: Xá Lợi Phất, nhược hữu thiền nam tự thiền nữ nhân, băng thuyết A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhật, nhì nhật, tam nhật, tử nhật, ngũ nhật, lục nhật, thất nhật, nhất tâm bất loạn. Thế nào? Mùa này Xá Lợi Phất, nếu như có thiền nam tịnh nữ nào mà nghe tên của ta là A Di Đà mà niệm danh hiệu đó cho đến khi nhất tâm bất là bất loạn, thì cái nhất tâm bất loạn này chúng ta có thể nói đấy chính là chánh, là chánh định. Thấy không? Đó. Thì trong kinh A Di Đà là nói tiếp, thì khi cái người đó mà qua đời rồi thì sẽ được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng tiếp rước về cảnh giới của con của ngài. Thì có thể rằng trong kinh A Di Đà là một bộ kinh là cầu nguyện, là tha lực đó, thì cũng có đề cập đến cái chuyện là chánh định, phải không? Chính cái chánh định hay là cái nhất tâm đây là cái nhân cần thiết để mà ngài đưa về cảnh giới của con của ngài. Như vậy là chúng ta thấy rằng cái sự thật là thứ tư là đạo đế hay là con đường đưa đến khổ diệt, như chúng ta vừa mới phân tích, gồm có chánh kiến này, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh ngạ nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đây là cái con đường hay là cái phương pháp mà để cho một người hành giả tu tập đạt đến cái mục tiêu là niết bàn, an lạc, là hạnh phúc. Và trong tám yếu tố này chúng ta có thể phân chia ra chánh kiến, chánh tư duy á, thì thuộc về là trí tuệ, rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng thì đây thuộc về gì? Thì đây là thuộc về là giới. Rồi là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thì thuộc về là định. Như vậy tám yếu tố hay là bát thánh đạo đấy á, có thể phân chia ra làm thành là giới, định và tuệ. Như vậy rằng là cái con đường đưa đến niết bàn hay là hết khổ thì đây có thể nói rằng là giới, định và tuệ. Ở đây chúng ta là tập thiền, phải không? Đó. Tập thiền thì quý vị biết rằng thiền định đây là một cái phương pháp rất là đặc biệt, giúp cho chúng ta đạt đến cái mục tiêu là niết bàn hay là hạnh phúc là chân thật. Như vậy qua cái sự phân tích bốn cái sự thật có mặt ở trên cuộc đời này, chúng ta thấy rằng là khổ và nguyên nhân là của khổ, hai cái này nó thuộc phạm vi thế là thế gian. Chính cái tham ái mà làm cho con người sinh ra trên cuộc đời và từ đó khổ, còn khổ đau thuộc về thế gian. Nhưng rồi chúng ta thấy rằng hai cái yếu tố sau là diệt đế hay là niết bàn và bạc thánh đạo hay là giới định tuệ, con đường đưa đến là niết bàn, thì hai cái này là thuộc gì? Là thuộc về xuất thế gian. Tất nhiên là những cái người mà thực tập bạc thánh đạo hay là giới định tuệ thì chính là mình đang tu tập một cái pháp môn giúp cho mình thoát ra khỏi cái khổ đau của thế gian. Như vậy rằng là bốn cái yếu tố đó, chúng ta có thể rằng nói lại, hai yếu tố đầu là làm khổ. Tất nhiên khổ và nguyên nhân của khổ chúng ta có thể tóm lại là làm khổ. Rồi hai cái nguyên nhân sau, mà hai cái sự thật sau là diệt đệ niết bàn và bạc thánh đạo hay là giới định tuệ, thì chúng ta có thể nói đấy chính là hết khổ. Thì như vậy cái tứ đế hay là khổ và hết khổ đấy, thì mỗi người chúng ta sau khi biết rồi á, thì mình cần là phải làm gì? Sau khi mình biết là bốn cái này rồi, thì mình cần phải làm gì nào? Thì thứ nhất, nói riêng về cái khổ á, thì sau khi mình nghe cái bài pháp này rồi á, thì mình phải thấy cho được là khổ. Đấy là, mình phải thấy rằng là khổ. Mình phải thấy nha. Chứ mình không thấy là mình cứ xa đà, mình cứ xa đà là vào cái chuyện đó. Mà chẳng hạn như là chúng ta thấy rằng là cầu bất đắc khổ, thấy không? Cầu không được là khổ. Thì khi mà mình phải thấy á, thì tất nhiên là mình sẽ là dừng lại, mình sẽ không có cầu. Tại vì khi mình không thấy á, thì mình cứ cầu mong hoài, phải không? Cho nên rằng là đối với cái khổ thì mình là phải thấy. Mà phải thấy rồi gì nữa là mình tiếp tục là gì? Mình tiếp tục qua một cái mức độ khác là cao hơn nữa, là đã thấy rồi. Là đã thấy rồi, tôi thấy khổ đau là lắm rồi. Khi mà đã thấy rồi á, thì tất nhiên có nghĩa rằng là mình sẽ là muốn thoát khỏi nó. Rồi tương tự như vậy là cái thứ hai là cái tham ái. Mình phải thấy rằng nguyên nhân đưa tới khổ đau là tham ái, phải không? Rồi thì bây giờ là gì? Là bây giờ mình phải diệt trừ cái tham ái này, phải không? Đối với cái sự thật thứ hai là tham ái, là mình phải diệt trừ, là mình quyết tâm là diệt trừ. Rồi sau đó một thời gian là mình phải đạt cho được một cái trạng thái thứ ba là đã diệt trừ. Đó. Đối với cái sự thật thứ hai là tham ái thì mình phải diệt trừ. Rồi là sau đó nữa là gì? Là đã diệt trừ. Đây là cái hướng đi mà mỗi người chúng ta sau khi nghe cái bài pháp này để mà hành trì. Rồi cái sự thật là thứ ba đó chính là cái diệt đế hay là cái niết bàn. Thì sau khi mình nghe cái này rồi á, thì mình phải quyết tâm là phải chứng là phải chứng nghiệm mà cho được là cái trạng thái này nha, mà phải chứng. Như vậy là mình phải tu tập ha. Thì phải chứng sau một thời gian, khi mình chứng được, mình thân thể mình cảm nhận được cái trạng thái niết bàn, tâm mình an lạc, thanh tịnh, hạnh phúc, thì lúc đó mình đạt qua một cái trạng thái gọi là đã chứng cái trạng thái niết bàn. Rồi đối với cái sự thật là mà sau cùng là cái con đường là đưa đến là diệt đế hay là niết bàn hay là bát thánh đạo hay là giới định tuệ, thì sau khi mình nghe cái bài pháp này rồi là gì? Là mình phải thực hiện. Mình phải thực hiện chánh kiến là như thế nào? Chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm, mà chánh định là mình phải thực, là phải thực hiện. Và sau một thời gian rồi mình thực hiện rồi thì thành công, thì như vậy là mình gọi là đã thực hiện nha, là đã thực hiện. Như vậy qua cái chủ đề ngày hôm nay là khổ và hết khổ, thì chúng ta thấy rằng là khổ là cũng do mình là tạo ra nhé. Khổ là do mình mà mình tạo ra, do mình chủ động để mà kết hợp duyên bổ mẹ để mà có mặt ở trên cái cuộc đời này. Và một khi mà có mặt trên cuộc đời này là chúng ta thấy cả cuộc đời của chúng ta là phiền não khổ, còn khổ đau. Tuy nhiên là khi chúng ta hiểu cái bài pháp này rồi, chúng ta hiểu cái nguyên nhân mà đưa tới phiền não khổ đau về mặt thể xác cũng như về mặt tâm lý là do tham mãn, thì bây giờ chúng ta phải tu tập, phải đoàn trừ cái tham mãn đó. Và đoàn trừ cái tham mãn đó, nó cần phải có một cái lộ trình là giới định tuệ nha, hay là bát thánh đạo, là chánh kiến, chánh tư duy, cho đến là chánh định đó. Thì mình ứng dụng là những cái lời dạy của Đức Phật, và chắc chắn rằng những cái gì mà Đức Phật đã đi qua, đã thành công, đã chứng đạt, chứng ngộ, giải thoát rồi, thì Ngài chỉ lại cho là chúng ta. Và những cái gì mà chúng tôi chia sẻ với quý vị là đây là không phải là chính bản thân chúng tôi tạo ra, mà chúng tôi chỉ ghi nhận lại, đọc hiểu được và chia sẻ lại cho quý vị. Và bây giờ quý vị sau khi nghe rồi thì những cái kiến thức mà quý vị thu thập được gọi là tha lực nha. Những cái gì mà quý vị nghe tiếp thu được trong 1:30 gần 2 giờ vừa rồi thì cái này gọi là tha lực. Và rồi sau đó quý vị phải thực hành nha. Khi mà quý vị thực hành tùy theo cái sự tinh tấn nỗ lực của từng người, mà rồi thì quý vị sẽ tự cảm nhận được, quý vị sẽ vượt qua, giảm bớt, và cho đến khi triệt tiêu hoàn toàn còn khổ đau, thì lúc đó là quý vị có thể nói rằng là tự lực nha. Đức Phật chỉ là người chỉ, là chỉ đường, còn đi hay không đi đó là quyết định của từ thân mỗi người là chúng ta đó. Cho nên là đạo Phật là như vậy, đạo Phật là tha lực biến thành tự, là tự lực nha. Những cái gì mình nghe được đó là tha lực, nhưng mà rồi mỗi người chúng ta phải biết những cái hiểu biết đó bằng những cái hành động, những cái việc làm, để rồi từ thân mỗi người sẽ cảm nhận được cái hạnh phúc niết bàn, là an lạc đó. Như vậy quý vị là thấy là được không nào? Hả? Tha lực biến thành tự, là tự lực. Đức Phật và bản thân chúng tôi chỉ là chỉ đường mà thôi nha. Nhưng mà đi không đi đó là quyết định của quý vị. Và theo cái lời dạy vừa rồi, phân tích vừa rồi, chúng ta thấy là cuộc đời này là khổ. Đó, khổ là cái bản, là do bản chất vô thường, khổ vô là vô ngã đó. Nhưng mà rồi từ mỗi người chúng ta, mà Đức Phật là người đã đi đầu tiên phong rồi, đã thành công rồi, và Ngài chỉ làm cho chúng ta cái phương pháp để mà vượt qua cái khổ đau đó, diệt trừ tham ái, nguyên nhân của khổ đau, bằng cách tu tập giới định tuệ đó. Và sau cái bài giảng này đó là chúng tôi hết trách nhiệm rồi và bây giờ là cái mà quyết định đó là chính mỗi người, chính là quý vị nha. Và hy vọng rằng cái bài giảng hôm nay sẽ góp phần cho chúng ta là thấy rõ là cái mục tiêu của đạo Phật là an lạc, là hạnh phúc. Và con người mình là từ bản thân mình tạo ra khổ đau, nhưng mà rồi nhờ lời dạy Đức Phật, chúng ta đã biến cái tha lực đó thành cái của chính mình, và từ mỗi người mình cũng sẽ theo cái gương còn của Ngài, rồi mình cũng sẽ thắng cái khổ đau mà do mình tạo ra, để rồi mình sẽ đạt được đến cái mục tiêu là an lạc, hạnh phúc, hay là niết bàn. Và để kết thúc cái bài giảng hôm nay,
chúng tôi kể cho quý vị một cái câu chuyện thiền, nó có liên quan đến cái là chủ đề này. Chủ đề của cái câu chuyện thiền này có tựa đề là Thiên đàng và địa ngục. Thì có một cái vị là tướng quân đó, nghe các thuộc hạ của mình ca ngợi một cái vị là thiền sư. Thế rồi thì ông tướng quân, câu chuyện này xảy ra bên là Nhật Bản. Thế rồi thì ông tướng quân này, ông ta là thắc mắc và quyết định trực tiếp đi đến cái vị thiền sư đó để thử tại sao mà thuộc hạ của mình lại ca ngợi là như thế. Thì thế rồi hôm đó cái vị tướng quân này là đi đến cái chỗ, cái tình thất của cái vị thiền sư này. Vị thiền sư này là mời vào, mời tướng quân vào uống trà. Thì sau khi vị tướng quân đó vừa ngồi cái bàn, vừa đến cái bàn xong, thì cái vị tướng đó mới là vỗ bàn cái râm, rồi chỉ vô mặt ông thiền sư nói: "Này, ông kia, địa ngục đâu, thiên đàng là ở đâu?" Thì lúc đó ông thiền sư cũng không được vừa, ông ta trừng mắt lên, ông ta nhìn ông là tướng quân, ông ta nói: "Mặt nhà ngươi như là đáng đoán mày, không đáng để mà hỏi cái câu hỏi này." Ông tướng tức quá, rút cái kiếm ra. Vừa mới rút kiếm ra cái thì ông thiền sư nói: "Đây là địa ngục." Thì lúc đó là ông tướng quân là ông biết rồi, ông ta mới đẩy kiếm vô. Khi mà ông ta đẩy kiếm vô lại thì thiền sư mới nói: "Đây là thiên đàng." Câu chuyện chỉ còn ngắn là như vậy, nhưng mà để đúc kết cho cái bài pháp hôm nay là để cho chúng ta thấy rằng theo quan điểm Phật giáo, địa ngục là do chính mình tạo ra, mà thiên đàng cũng chính do mình tạo là tạo ra nha. Và Đức Phật chỉ là người chỉ, là chỉ đường nha. Đi không đi là do chính mỗi người chúng là chúng ta đó. Chúng tôi cũng thế, là mình phải thấy được là cái tha lực và từ lực trong cái câu chuyện hay là bài pháp là ngày hôm nay. Rồi chúc tất cả chúng ta sớm được an vui và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.